năm giới, dịch, văn giới sát. Phàm các loài sinh từ trứng, thai, ẩm, quá, tính dẫn đồng, thấy nghe hiểu biết đâu khác, chỉ do tạo nghiệp kết quán, nên thọ tên khác, hiệu khác. Ngày trước vốn loài người, nay sanh đàn giống khác nhau, hoặc là bạn bè, hoặc là anh em, thay đổi áo xiêm đai mũ, biến làm mai vẫy cánh đông. Vợ quên chồng, chồng quên vợ, con trái cha, cha trái con. Đã thấy đổi đầu khác mặt, lôi về mổ bụng chặt chân, luống lo thăm sống sợ chết, lại không một lời kêu đau cổ. Ngươi giết nó giết ngươi, hắn ăn mày, mày ăn lại hắn, hằng không ngày dứt. Mãi tạo quan trái, kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù nhau. Người quay đầu liền đến quê nhà, kẻ phóng tâm hằng chìm địa ngục. Sách nho dạy, thi ân bố đức, kinh đạo dạy, ái vật háo sanh. Phật chỉ cấm sát là giữ giới, ngươi phải để ý tuân hành chớ phạm. Kệ rằng, cánh long mai vẫy trọn hàm linh, sợ chết tham sanh nào khác tình. Từ trước thánh hiền lòng chẳng nở, đâu cam thấy chết vẫn tham sinh. Văn giới trộm. Người làm dân nghĩa là quân tử, kẻ làm trộm cướp là tiểu nhân. Người quân tử ôm lòng cứu giúp kẻ cô bần, đứa tiểu nhân thì tham lấy tài vật. Vật của người lấy làm của mình, mặc kệ nhiều người trách cứ, chỉ biết lợi ích cho mình, đâu biết giàu sang tại trời. Chỉ thả ý tham cầu, thuốc chó, đào hầm, đục tường, quét vách, theo gót tướng quân Sơn Dương, tập làm lương thượng quân tử, nghịch trời trái đất, dối pháp khinh hình. Khi sống thì pháp luật trừng trị, lúc chết bị minh ti khảo tra. Không những đống vàng khối ngọc, dầu rằng cọng cỏ mẩy long, ngửi mùi hương sen trong ao mà địa thần còn quở, cho dây lấy lời Diêm Vương còn phạt, lưới trời lồng lộng, làm thiện thì thoát, làm ác thì mang, phép nước thênh thang, làm việc công thì khỏi, làm việc tư thì phạm. Kể rằng, đục vách đào tường ý chẳng thôi, trăm muôn ngàn kế khổ mong cầu, đời này ví được của người đấy, nào biết muôn phen kiếp ngựa trâu. Văn giới sắc. Lưng ông tóc mượt hay khiến tâm tánh say mê, sắc én mày ngài, làm cho hồn phiêu phách lạc, đưa mắt liếc chẳng phải dao mài mà ai không đứt ruột. Lưỡi uống tựa sáo diều, mọi người đều phải lắng nghe. Người mê thì nghĩa thân sơ đều dứt, kẻ tham thì đạo đức tiêu tan. Trên thì phong giáo đắm chìm, dưới thì khuê môn tán loạn. Bất luận phàm phu, học giả đều say áo đẹp thích điểm trang. Kỷ cương quốc gia bị rơi chốn tô đài, giới thể bị chôn vùi nơi dâm thất. Thảy do phóng mắt đuổi theo bên ngoài, nên không xoay đầu nhìn lại bên trong. Cởi hết lụa là che thân, chỉ bày làn da bọc thịt. Độc giáp gần nữ am mà hoàng tục, chân quân xa tháng phụ nên thăng thiên. Người chẳng theo sắc được năm thần thông, kẻ mê sắc thì mất các giới hạnh. Kể rằng, má thoảng hương mai, mặt nhụy đào, thấy rồi mắt dán ý nao nao, thấy đều một đẩy da hôi thối, thầm cắt ruột người chẳng dùng dao. Văn giới vọng ngữ. Tâm là gốc thiện ác, miệng là cửa hòa phúc, nghĩ một niệm thì hưởng ứng không sai, nói một lời thì bóng theo chẳng lệch. Quân tử trọng lời như biện, cổ nhân ngừa nói như bình. Nói ra thì ngay thẳng công bằng, mở lời thì không cong queo tà vậy. Không nói đây hay kia dở, chẳng bàn mình phải người sai, đâu dám khu môi múa lưỡi, cần phải giữ miệng gìn lời. Giả nghiệp của thân là nặng, song quả của miệng là trước. Chẳng những kẻ nói làm giọng ngôn, còn khiến người nghe làm bậy. Đời này bị người khinh rẻ, sau khi chết bị nghiệp kéo lôi, hoặc kềm sắt kéo lưỡi cam chịu chua cay, hoặc nước đồng sôi rót vào miệng lòng ôm đau đớn. Kể rằng, kề vai cười nói khua lưỡi môi, cứ mãi làm người vọng ngữ thôi. Riêng ý cầu tài mong người thích, sau cùng khó tránh nghiệp kéo lôi. Văn giới rượu: người ưa uống rượu thì đức hạnh suy kém, lời nói nhiều lỗi lầm, hơi nóng xông nát dạ dày, vị cay xuyên thủng gan ruột, rối loạn tinh thần, tâm tánh hôn mê, chẳng nghĩ đến cha mẹ, tội ngủ nghịch chuyên làm, hoặc ồn náo nơi tiệm quán, hoặc say mềm ngoài đường xá. Khi trời mắng đất, quỷ Phật che tăng, miệng lẩm nhẩm hát ca, thân trần trụi nhảy múa, đã không tiếp Phật cúng dường mà lại theo bọn mũ đen bất chánh, tan thân mất mạng từ đó mà sanh, mất nước hại nhà từ đây mà có. Bỏ rượu thì ngàn điềm lành đồng tới, uống rượu thì trăm họa kéo về. Đại võ không uống rượu nên muôn họ đều theo, Thái Khang mê rượu nên năm con đều quán. Đâu chỉ hàng phong lưu phải răng, mà bậc đạt giả cũng cần phải tránh. Bao nhiêu người rạng rỡ trên đời lại bị tối tâm trong rượu. Kệ rằng men bả một giò ủ nấu thành, bao nhiêu người trí mất thông minh. Chẳng riêng tăng sĩ không nhìn giới, mất nước tan nhà từ đó sanh. Giảng năm giới. Trong bài năm giới, Ngài Trần Thái Tông nhắc nhở người cư sĩ tại gia, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn với người xuất gia. Ảnh hưởng ở hai mặt: một, năm giới là căn bản của người xuất gia, nếu thọ sa di, năm giới là đầu trong 10 giới sa di; nếu thọ tỳ kheo, 4 giới đầu trong năm giới là tứ ba la chi của tỳ kheo. 2. Người xuất gia lấy năm giới làm căn bản để hướng dẫn Phật tử tu hành. Nếu chúng ta không hiểu rành thì sự hướng dẫn không đầy đủ. Thế nên năm giới là nền tảng của Phật tử tại gia, cũng là trợ duyên lớn cho người xuất gia. Vậy tăng ni và Phật tử học năm giới đều có lợi ích. Văn giới sát: phàm các loài sinh từ trứng, thai, ẩm, quá, tính chẩn đồng, thấy nghe hiểu biết đâu khác, chỉ do tạo nghiệp kết quán, nên thọ tên khác, hiệu khác. Mở đầu, Ngài Trần Thái Tông chỉ rõ tai hại của sự sát sanh. Trong 4 loài noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh, tuy hình tướng khác nhau, song tính vẫn đồng, thấy nghe hiểu biết không có khác. Chỉ do tạo nghiệp thiện ác sai biệt nên thọ tên khác, hiệu khác, tỷ dụ như tên người, tên súc sanh. Nghiệp có sai biệt, chớ thể tánh không khác. Ngày trước vốn loài người, nay sanh đàn giống khác nhau, như hiện giờ cùng làm người. Nhưng kẻ tạo nghiệp thiện, người tạo nghiệp ác, sau kiếp này khi sanh trở lại, chúng ta hoặc làm người, hoặc làm súc sanh hay các loài khác, chúng ta có phước làm người được đầy đủ 6 căn và đủ tất cả nhu cầu. Các loài khác thiếu phước hơn phải sanh làm loài vật bị đọa đầy khổ sở. Hoặc là bạn bè, hoặc là anh em, thay đổi áo xiêm đai mũ, biến làm may vẫy cánh lông. Trong đời này hoặc là bạn bè anh em, qua đời khác thay đổi hình thức cũ. Có người biến thành loài rùa, loài trảnh có mai, hoặc biến thành loài cá, loài trăng có vảy, hay loài chim có cánh có lông. Tuy đời này cùng là người, song kiếp tới biến thành khác loại, lúc ấy còn nhớ nhau không? Thế nên vợ quên chồng, chồng quên vợ, con trái cha, cha trái con. Khi xưa làm vợ chồng, đổi qua kiếp khác mang hình thức khác nên quên nhau, cha con cũng không biết được nhau, vì thế xảy ra những chuyện đã thấy đổi đầu khác mặt, lôi về bổ bùn chặt chân. Vì thay đổi đầu mặt, đâu còn nhớ nhau nữa, nên khi xưa là người thân của mình, bây giờ sanh làm gà vịt, mình mổ bụng chặt chân, không chút xót thương. Luống lo tham sống sợ chết, lại không một lời kêu đau khổ. Nghe câu này thật là đau đớn, con vật nào cũng tham sống sợ chết. Như khi gà vịt bị cắt cổ thì dãy dụa, hay bò lợn bị bắt đem làm thịt thì kêu la. Chúng ta đâu có mạng tới, chúng tham sống sợ chết, lại không một lời kêu đau khổ, vì không biết nói cho người thấu hiểu. Chúng ta không biết nỗi đau đớn của chúng nên sẵn sàng giết, không chút xót thương. Mình giết nó oán hận mình. Vì vậy, ngươi giết nó giết ngươi, hắn ăn mày, mày ăn hắn. Hằng không ngày dứt, mãi tạo quan trái, kiếp kiếp trả nhau, đời đời thù giao. Bây giờ chúng ta giết con vật, nó không giết được mình thì kiếp sau nó sẽ trả thù lại. Ngày nay mình ăn nó thì ngày sau nó ăn lại mình. Cứ ăn nuốt lẫn nhau mãi không có ngày thôi dứt, nên quan trái đời kiếp nối tiếp luôn. Như người đập đầu bò, nó oán hận. Khi được trở lại làm người, nó chỉ muốn giết lại người đã đập nó. Tại sao người lại muốn giết người? Vì hận đời trước đã gieo, kiếp này gặp lại chỉ muốn giết nhau. Vậy một khi gây oán hận cho ai thì sau này mình phải đền trả, khó mà trốn tránh được. Như mình giết loài vật để được ăn ngon thích miệng, kiếp sau nó cũng giết lại mình để được ăn ngon thích miệng. Người quay đầu liền đến quê nhà, kẻ phóng tâm hằng chìm địa ngục. Câu này có tánh cách thiền. Nếu biết quay đầu trở lại liền đến quê nhà, tức là không để tâm đuổi theo dục lạc hay sáu trần thế gian, thì chúng ta thấy được cái chân thật của mình, đó là quê nhà muôn thuở, quê nhà sẵn có của mình. Chỉ cần một phen quay đầu nhìn lại thì thấy, chứ không phải là xa. Còn kẻ phóng tâm hằng chìm địa ngục, nếu người nào hay phóng tâm chạy theo ngoại cảnh, đó là nhân chìm trong địa ngục. Trong câu hết sức gọn mà chúng ta thấy rõ ràng hai mặt. Một bên là người tỉnh biết quay đầu trở lại quan sát chính mình để dẹp bỏ những vọng tưởng điên đảo, đó là người trở về quê nhà. Một bên là kẻ mê buông tâm chạy theo ngoại cảnh sáu trần, đó là nhân để chìm trong địa ngục. Ngài Trần Thái Tông dẫn chứng, sách Nho dạy, Thi Ân Bố Đức, Kinh Đạo dạy, ái vật kháo sanh, Phật chỉ cấm sát là giữ giới, ngươi phải để ý tuân hành chớ phạm. Đoạn này nói đến ba phần. Nhà Nho dạy, làm người phải thi ân bố đức, tức là đối với người và các loài vật chúng ta phải đem ân đức ban rải khắp tất cả. Kinh Đạo tức lão giáo dạy, ái vật kháo sanh, đối với loài vật mình phải biết thương và biết quý sanh mạng của nó. Háo sanh là thích sanh, đừng giết hại nó. Như vậy nhà Nho với lão giáo nói đơn giản mà hay. Còn Phật giáo dạy thế nào? Phật chỉ cấm sát là giữ giới. Lời dạy tuy không văn chương nhưng rất cụ thể, không nói thương quý, không nói ban ân bố đức. Phật chỉ bảo đừng giết, lời nói thẳng, đơn giản và thực tế, có tính cách bắt buộc. Thế nên khi vào đạo, giới đầu tiên là cấm sát sanh, tức không được giết hại chúng sanh, đó là háo sanh, đó là thi ân bố đức rồi. Vì thế, người phải để ý tuân hành chớ phạm. Phạm giới là có tội, phạm giới tức là sát hại chúng sanh. Lời nói thực tế, không phải lời nói rỗng, nói suông. Thế nên trong nhà Phật, chúng ta thấy dường như có sự khắt khe bắt buộc giữ giới. Sự thực, vì muốn tâm chúng ta lương thiện, đầy đủ phước đức, nên Đức Phật cấm sát sanh. Chúng ta sợ không dám làm những tội ác, đó là chúng ta ái vật, háo sanh rồi. Để kết thúc, Ngài Trần Thái Tông làm bài kệ. Cánh long mây vẫy trọn hàm linh, sợ chết tham sanh nào khác tình. Từ trước thánh hiền lòng chẳng nở, đâu cam thấy chết vẫn tham sinh. Những loài có cánh, có lông, có mai, có vảy, tất cả đều là hàm linh. Hàm linh là những chúng sinh có chứa sẵn tánh linh nơi mình. Dù cho khác loại, song đều sẵn một tánh linh. Tất cả đều tham sống sợ chết như nhau, kể cả loài người cũng vậy. Những bậc thánh hiền ngày xưa lòng không nỡ làm cho chúng sinh chết khi thấy chúng tham sống như mình. Chúng ta biết tham sống không muốn chết, các loài vật cũng vậy, nếu ép chúng chết đó là tàn nhẫn, là ác tâm. Đây là bài răn về giới sát. Nếu chúng ta không có tâm giết hại chúng sanh, đó là tâm thi ân bố đức, thương vật háo sanh. Như thế chúng ta đã ngừa tránh được tội lỗi, không gây oan trái để phải đền trả và chịu khổ ở đời sau. Vì vậy Đức Phật dạy, muốn đời này, đời sau đều an vui thì chúng ta đừng sát hại chúng sanh.